Vấn đề niệm Phật gián đoạn. Hỏi: Niệm Phật không gián đoạn, vì thế con cảm thấy lo lắng băn khoăn. Bởi vì con vừa đi làm vừa niệm Phật, vậy làm sao mà niệm Phật suốt ngày được? Như vậy là con bị gián đoạn phải không?
Trả lời: Niệm Phật không gián đoạn là niệm Phật liên tục, không nên có lúc niệm có lúc không niệm. Tuy nhiên xét cho cùng thì vấn đề gián đoạn của pháp niệm Phật nên hiểu về lý hơn là sự. Lý niệm gián đoạn chính là người có tâm hồ nghi có Phật hiệu, không tin rằng pháp môn niệm Phật có thể cứu độ một chúng sanh phàm phu như mình được giảng sanh. Người không tin vào pháp niệm Phật nên họ niệm lấy có. Niệm giống như kiểu trả bài, niệm để cầu xin một vài sự an lạc tạm bợ, cầu xin các thứ phước lành nhỏ nhen nào đó, như cầu hạnh thông phát tài, cầu buôn mau bán đắt, cầu gia đạo yên vui. Niệm Phật như vậy, về hình tướng, nhìn thấy thì có niệm, nhưng thực tế thì không niệm gì cả. Niệm Phật thì không chí tâm, không thành kính. Niệm Phật chưa xong thì đã chuẩn bị niệm cái gì khác. Thích tu đủ kiểu, xen tạp nhiều phương pháp, thấy cái gì hay hay cũng muốn nhào vào thử nghiệm, đụng đâu tu đó. Nói chung, người không có một hướng đi nhất định. Người không có hướng đi nhất định thì tâm hồn chao đảo, đường tu không chuyên, hướng về mù mịt, thường chỉ nhắm vào những điểm gần gũi tạm bợ, thích chạy theo những thị hiếu giả tạm nào đó của thế gian, chứ không có chí nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không có lý tưởng vượt thoát sanh tử luân hồi, không tin tưởng một đời này có thể thành đạo vô thường. Người học Phật như vậy, dù cho bề ngoài nhiều lúc thấy khá hay, nhưng kết quả thường thường vẫn bị trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi, tiếp tục chịu đọa lạc, khó có cơ hội được giải thoát. Vì không có hướng nhất định để đi, nên thường thay đổi cách tu hành, nay tu cách này, mai tu cách khác. Nghe người ta nói cách nào cũng hay hết, thôi thì gom hết. Không có đường nhất định, nên đường nào cũng đi. Vô tình cứ đi lòng vòng, không có hướng nhất định, nên không có hướng đến, thành ra không biết sẽ hướng đến đâu. Vì tâm không định nên phải loạn cách tu. Tu không chuyên nhất nên nay niệm Phật, mai không niệm Phật mà niệm thứ khác. Đây chính là gián đoạn trong pháp niệm Phật. Như vậy, gián đoạn chính là tâm không có chủ định. Vì không có chủ định nên tâm hồn thường lạc loài, bơ vơ, phân vân, hồ nghi, chao đảo, thiếu lý tưởng. Nói theo kinh Vô Lượng Thọ là tâm bất định. Tâm bất định là tâm vô thường, khó có ngày khai ngộ. Người niệm Phật mà tâm bất định thì dù hình thức có tu giỏi cho mấy cũng bị vướng vào tình trạng gián đoạn. Vậy suy cho cùng, gián đoạn chính là cái tâm đã chuyển hướng, tâm xen tạp. Nói gọn cho dễ hiểu là lý gián đoạn. Sự gián đoạn là người vì chuyện làm ăn, buôn bán bận bịu công việc không thể niệm Phật liên tục được. Sự gián đoạn này chỉ là chuyện thường tình, ai cũng có, không ít thì nhiều. Điều này có ảnh hưởng đến việc niệm Phật chứ không phải hoàn toàn không. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng này thuộc về công phu tu tập chứ không phải là chủ tâm xen tạp. Công phu bị ảnh hưởng thì có thể tiến chậm, khó thành tựu đến chỗ niệm Phật thành thục, niệm Phật thành phiến, nhất tâm bất loạn, chứ không phải là tạo chủng tử xen tạp trong tâm. Về cảnh giới nhất tâm bất loạn, thành thật mà nói, thời mạt pháp này khó có thể tìm đâu ra một người đạt được. Tuy nhiên, lâu lâu ta có nghe nói rằng có người nào đó tự xưng là đã nhất tâm bất loạn thì có. Còn thực chất người đó có được nhất tâm bất loạn hay không là chuyện hoàn toàn khác. Nhất tâm bất loạn là cảnh giới chứng đắc tương đương với đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh của thiền tông, đại khai minh giải của giáo hạ, tam mật tương ưng của mật tông. Cảnh chứng đắc này đã phá được một phẩm vô minh của hàng Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ, chứ không phải là chuyện thường. Chứ gì đại tổ sư mà chưa dám tự xưng là chứng đắc thì đâu có chuyện một người quá hứng khởi tự vỗ ngực xưng tên mà được như vậy. Vì thế, bận việc làm không thể niệm Phật liên tục thì lúc làm việc cứ làm việc, sau đó hãy chọn giờ nào thuận tiện trong ngày để niệm Phật. Hằng ngày công phu như vậy cũng được coi là liên tục. Nếu bữa nay niệm Phật, mai tu cách khác, mốt trở lại niệm Phật, bữa kia lại tìm cái gì mới để niệm, đây mới chính là niệm Phật gián đoạn. Vì chính cái tâm hồ nghi vào pháp niệm Phật nên mới dai mượn đủ cách. Dai mượn là xen tạp. Lúc xen tạp đó là tâm không còn tin tưởng vào câu Phật hiệu, không còn tin lời Phật dạy, không còn tha thiết giảng sanh Tây Phương. Nói chung, nay muốn mai không, tức là gián đoạn vậy. Tóm lại, nếu Tuấn một lòng tin tưởng vững tâm niệm Phật, vẫn tha thiết cầu giảng sanh, những lúc bằng việc làm không niệm Phật được, nhưng tâm vẫn giữ một đường niệm Phật thì không phải là gián đoạn đâu. Đừng nên lo ngại nữa, hãy tùy duyên và an nhiên niệm Phật tiếp nhé. A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 19 tháng 3 năm 2009.
Phá chấp trước. Hỏi: Pháp môn Tịnh Độ hay nhắc đến phá chấp trước. Thưa, chấp trước có phải là chấp nê đến tham sân si mạng nghi ác kiến phải không ạ? Nếu vậy thì ý nghĩa của chữ chấp trước rộng quá và cao quá, không dễ gì mà buông xả được một sớm một chiều.
Trả lời: Đúng vậy, nói chung chấp trước là tất cả những thứ đó. Không những thế mà còn hơn nhiều thế nữa, là cả một rừng chướng ngại cho người muốn vượt sanh tử luân hồi, chứ không phải là điều đơn giản như nhiều người thường lầm tưởng. Chấp trước còn có những danh từ khác như kiến tư hoặc, phiền não hoặc, nghiệp hoặc. Kiến tư hoặc nghĩa là kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là những điều còn thô tháo như ngã kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, những tật đố, cạnh tranh, ganh tị, thị phi, tốt xấu, khen chê, thương ghét đều là kiến hoặc hết. Kiến hoặc tùy theo Nam Tông hoặc Bắc Tông mà có sự phân chia hơi khác nhau một chút. Có tông phái nói có 88 phẩm, có phái nói tới 112 phẩm. Tư hoặc thuộc về ý niệm, tình cảm, những động niệm tế di hơn ở trong lòng. Cũng tùy theo Nam Tông hoặc Bắc Tông mà tư hoặc cũng được phân chia khác nhau. Các phái Nam Tông chia thành 10 phẩm, Bắc Tông chia thành 16 phẩm, có nơi chia ra đến 81 phẩm. Chấp trước là nhân tạo ra nghiệp sanh tử đọa lạc trong tam đồ lục đạo, còn chấp trước còn nghiệp lục đạo. Người chưa phá được chấp trước thì không ra khỏi lục đạo. Hơn nữa, chính chấp trước là nhân tạo ra nghiệp sanh tử luân hồi, thành ra người chấp trước phải theo nghiệp mà thọ báo trong tam giới, chứ không thể chứng đắc, chưa thể thành đạo. Chấp trước là chướng ngại chính của hàng phàm phu. Còn chấp trước tức là còn phàm phu, chưa thể thành thánh nhân được. Người nào phá được chấp trước, cả kiến hoặc lẫn tư hoặc, thì mới thoát được sanh tử luân hồi, chứng đắc quả A-la-hán. Cửa ải này là mốc điểm then chốt phân biệt giữa phàm phu và thánh nhân, vô cùng khó khăn. Đối với hàng phàm phu tục tử như chúng ta thì vấn đề phá chấp trước coi như vô phương giải quyết. Nhiều vị tổ sư đức cao trọng vọng mà các ngài vẫn phải than rằng một vài phẩm kiến hoặc không phá nổi. Đây là sự thật chứ không phải nói đùa. Chính vì vậy, khi tu hành chúng ta phải thật cẩn thận. Nếu sơ ý thì tu hành đến vạn kiếp cũng không thoát khỏi trần lao. Vì nên nhớ, đã là phàm phu thì có thể mơ đến ngày phá hết nghiệp để thoát dòng sanh tử. Nhiều người sơ ý phát nguyện tu hành tốt để trả cho hết nghiệp. Nguyện như vậy nghe qua thì hay lắm, nhưng kết cục thì đời đời kiếp kiếp bị kẹt trong tam đồ lục đạo. Tại sao? Vì chấp trước không thể phá được thì nghiệp chướng vẫn còn. Nghiệp chướng còn thì nó sẽ tìm cơ hội tăng trưởng. Một đời nhiều hơn một đời, làm sao thoát tam giới? Trong kinh Đại Tập, Phật nói: Vạn ức người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc. Câu này Phật nhắc nhở cho người tu hành mà không biết cách đó. Như vậy, chẳng lẽ hạng người hạ căn như chúng ta đây, dù có tu hành cũng thành vô ích sao? Không phải vậy đâu. Vẫn có cách cho tất cả mọi người được vững vàng thành đạo, miễn sao chúng ta quyết lòng nghe lời Phật dạy, coi kinh điển cho thật kỹ, đừng sơ suất. Hãy thành tâm y giáo phụng hành thì Pháp Phật chắc chắn giúp ta liễu thoát sanh tử trong một đời này. Vì cũng trong kinh Đại Tập, Phật có nói người nào nương theo pháp niệm Phật thì thoát luân hồi. Đây là chính lời Phật dạy. Như vậy, pháp niệm Phật thật nhiệm màu, quá di diệu, có thể cứu được người tội chướng sâu nặng. Và đây chính là chìa khóa để thành đạo cho tất cả mọi người trong thời mạt pháp. Phá chấp trước tức là đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp có hai cách: diệt đoạn và phục đoạn. Diệt đoạn là diệt cho sạch hết nghiệp chướng, như nhổ cỏ phải nhổ cho tận gốc, diệt cho hết rễ. Công phu này cần cho người tự tu tự chứng thành bậc tu vô lậu, rất khó. Chỉ có hàng Bồ Tát thượng căn thượng trí mới làm nổi, còn người hạ căn phàm phu thì vô phương. Một người căn tánh hạ liệt mà không tự biết khả năng của mình, muốn mong cầu diệt đoạn chấp trước cho đến nghiệp sạch tình không thì thật là điều vọng tưởng hão huyền không thực tế. Nếu không quán xét kỹ căn cơ của mình là đâu mà liều lĩnh thực hành các pháp không hợp căn cơ, thì dù có tu hành cách nào đi nữa, sau cùng cũng đành luống công mà thôi. Phục đoạn là cách phủ phục nghiệp chướng, chặn nghiệp lại, đừng để nó hiện hành. Thông thường thì đây chỉ là cách hành trì của bậc tu hữu lậu trong tam giới, nghĩa là cách tu không thoát dòng sanh tử. Nói rõ hơn, phục đoạn chỉ là thứ công phu có vẻ yếu đuối của hạng phàm phu, chỉ cố gắng kiềm chế, đừng cho nghiệp chướng tung hoành, giống như lấy đá đè cỏ, không cho cỏ ngóc đầu lên. Công phu này không thể thành tựu được đối với người tự lực tu chứng, vì đè cỏ thì cỏ tạm thời không mọc được, nhưng mầm cỏ vẫn còn đó, nó sẽ len lỏi tìm cách chui ra. Một ngày nào khi có cơ hội thuận lợi, chắc chắn cỏ sẽ vượt lên. Không những thế, một khi đã vượt lên thì vượt rất mạnh, không cách nào cứu nổi. Cũng giống như đè nén cái lò xo, khi sức mình bị đuối rồi không nén nổi nữa thì cái lò xo sẽ bật lên và bật rất mạnh, lúc đó khó có gì kìm chống nổi. Tuy nhiên phục đoạn lại có hữu dụng và rất thuận lợi đối với người niệm Phật cầu giảng sanh, vì so với diệt đoạn thì pháp phục đoạn đương thời dễ hơn rất nhiều. Chỉ dùng câu Phật hiệu phủ lấp nghiệp chướng lại là được. Nói cho dễ hiểu hơn, mỗi khi nổi lên chấp trước, ghét thương giận hờn bực tức thì đề khởi câu Phật hiệu, cứ cố gắng cất lời niệm Phật lên thì tự nhiên phủ được cái mầm chấp trước. Chỉ cần phủ chấp trước mà niệm Phật cầu giảng sanh thì sau cùng được giảng sanh về Tây Phương. Đây là đới nghiệp giảng sanh chứ không phải diệt sạch nghiệp để chứng đắc. Đới nghiệp là mang khối nghiệp đi giảng sanh về giới Đức A Di Đà. Ngài cho phép chúng sanh làm vậy. Ngài có cách cứu chúng sanh từ hàng phàm phu thành bậc chánh giác bằng con đường này. Nên nhớ, chỉ có pháp niệm Phật cầu sanh tịnh độ mới có phước phần đới nghiệp giảng sanh. Giảng sanh thì một đời thành tựu đạo quả. Hỏi rằng nếu phủ nghiệp không được thì làm sao? Hãy cố gắng phủ, phủ được tới đâu hay tới đó, phủ càng nhiều càng tốt. Đây là công phu của mỗi người phải tự lo lấy. Phủ trọn vẹn thì an nhiên tự tại giảng sanh, phủ nhiều thì thành công dễ, phủ ít thì khó khăn hơn cho chính mình ở lúc lâm chung. Muốn chọn cách nào thì chọn. Muốn an toàn thì mỗi người tự cố gắng lên. Còn như muốn bị nhiều chướng ngại thì cứ tu lai trai, tu tà tà. Nếu cuối cùng bị nhiều trở ngại, mất phần giải thoát thì phải tự chịu lấy thôi, không trách ai được. Giả như sợ rằng mình bận bịu công việc, công phu yếu, phủ nghiệp không được nhiều, đè nghiệp không mạnh. Nếu sự lo lắng này chân thành thì đây cũng là một điều hay. Vì có lo lắng như vậy mới cố gắng tu hành tinh tấn hơn, buông xả trần lao nhiều hơn và cẩn thận chuẩn bị kỹ hơn cho ngày lâm chung của mình. Chuẩn bị làm sao? Hãy kết nhóm với nhau cỡ 5-10 người cùng tu chung với nhau, hỗ trợ nhau, quyết tâm hộ niệm cho nhau lúc bỏ báo thân. Đây là điều tối cần thiết, không thể thiếu, không thể lơ là xem thường được. Niệm Phật và được hộ niệm cẩn thận thì như chư tổ nói, muôn người niệm Phật, muôn người được giảng sanh. Trong những năm qua, ở Việt Nam rất nhiều người niệm Phật và được hộ niệm đến khi xả bỏ báo thân, để lại thoại tiếng tốt đẹp mà trước đây không có cơ hội được thấy qua. Trong đó chắc chắn rất nhiều người đã có được phước phần giảng sanh cực lạc, thật bất khả tư nghị. Thật sự hộ niệm là đại cứu tinh cho tất cả mọi người. Đây là chỗ thù thắng nhất của pháp môn niệm Phật, đã cứu độ vô lượng vô biên chúng sanh giảng sanh về Tây Phương cực lạc, bất thối thành đạo vô thượng. Trở lại vấn đề phục nghiệp để giảng sanh, đây là điều mà ai cũng có thể làm được. Nói cụ thể một chút cho dễ hiểu. Một là ăn ở hiền lành, đừng nghĩ tới nghiệp nữa. Hai là thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu giảng sanh cực lạc. Đừng nghĩ tới nghiệp chướng nữa, để quên luôn cái duyên xấu đi. Cái duyên xấu hay duyên tốt đều từ chính cái tâm tạo ra. Nghĩ điều xấu thì duyên với điều xấu, duyên với điều xấu thì tạo nên nhân xấu. Nhân xấu mới kết bè với nhân xấu cũ, tất cả dễ cùng khởi lên, làm cho chúng ta hứng chịu quả báo xấu. Ăn ở hiền lành, làm thiện làm lành là tạo phước tạo nhân tốt. Duyên tốt thì hợp với nhân tốt, nhân tốt mới và nhân tốt cũ hiền hành, ta dễ hưởng quả báo tốt. Duyên xấu không có thì nhân xấu cũng khó kết thành quả xấu. Trong lúc đó, chúng ta thành tâm niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ là tích cực phủ phục tất cả nghiệp duyên. Đây là điều mà chúng ta cùng lúc tạo được vừa nhân vừa duyên vừa quả cực lạc. Nhờ nhân duyên này cảm ứng đạo giao, hợp với đại nguyện của A-di-đà Phật, Ngài sẽ ứng hóa tiếp độ chúng ta về Tây Phương, được giảng sanh xong thì gặp Phật A-di-đà. Chư Tổ nói gặp được A-di-đà Phật rồi thì lo gì mà không thành đạo. Vậy thì muốn một đời này khỏi bị nghiệp báo nó lôi cổ vào chốn tam đồ khổ nạn, thì chúng ta hãy nên tu hành một cách hết sức căn bản. Các việc ác không làm, các việc thiện cố gắng làm thiện nhưng đừng chấp trước vào việc thiện nữa, để giữ tâm thanh tịnh. Chính tâm hồn thanh thản, vui tươi, ngày ngày niệm Phật là điều tối quan trọng để giải thoát. Cụ thể lại, bắt đầu từ đây, chúng ta phải ăn ở hiền hòa, vui vẻ, tập buông xả nhiều một chút. Ví dụ, người hay cạnh tranh, ganh tị, ưa nói xấu người này, chửi người nọ, đây là điều không tốt, là người không tốt nên tránh. Chúng ta là người đang tập tu hành, đang tu hành vì chính ta có nhiều lỗi lầm. Hiểu được như vậy, khi thấy người khác có lỡ làm điều gì thì hãy nên biết thông cảm, tha thứ cho họ. Người có tâm hồn như vậy thì Phật giáo gọi là người có lòng từ bi, Do giáo gọi là đấng trường phu quân tử, người thế gian gọi là người tâm tính rộng rãi. Hòa Thượng Tịnh Không nói, dẫu cho một người đại xấu đi nữa thì ít ra họ cũng có 10% tốt, hãy tiếp cận họ bằng 10% tốt đó. Như vậy Ngài là người có lòng từ bi. Còn chúng ta, hễ thấy ai làm điều gì chưa biết là tốt hay xấu cũng lo chê trước, tìm cách nói xấu trước. Vậy thì chính ta là người chấp trước quá nặng. Ta chấp trước nhiều quá, suy cho cùng vì chính ta là người xấu. Chấp trước rất tổn hại cái đức của mình. Vậy thì càng chấp trước càng xấu, không hợp với người tu hành. Ấn Quang Đại Sư dạy, tồn thành là giúp cho người thành công điều thiện mỹ. Nếu ta làm được điều tốt thì hãy cố gắng làm, nếu làm không được thì cũng nên có tâm tán thán những điều tốt của người khác. Thành tâm tán thán sẽ chia được một phần phước báo của họ. Còn người cứ thấy ai làm bất cứ điều gì chưa biết là tốt hay xấu cũng đều chê bai đố kỵ, thì Ngài Ấn Quang nói đây quả là hạng người tiểu nhân. Phá chấp trước chính là phá bỏ những tật đố này vậy. Vậy thì một việc trước đây làm cho ta cảm thấy khó chịu, nay hãy coi nhẹ nó đi. Cái gì cũng coi nhẹ lại một phần thì ta cảm thấy thoải mái một phần, coi nhẹ 2-3 phần thì ta cảm thấy thoải mái hơn 2-3 phần. Cố gắng xem mọi việc đều nhẹ nhàng thì ta càng ngày càng vui hơn, tâm hồn an nhàn thanh tịnh. Đây là ta đang tích cực phá chấp trước đó. Người thoải mái lúc nào khuôn mặt cũng tươi hơn, lòng từ bi thương người lớn hơn, tâm hồn vị tha hơn, dễ được cảm tình hơn, dễ kết được nhiều bạn lành hơn. Chính nhờ vậy mà sự nghiệp của họ hanh thông, dễ thành công hơn. Đối với người niệm Phật, sự thành công vĩ đại nhất là được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Muốn được vậy thì không có gì bằng buông bỏ những tật đố tầm thường, ngày ngày niệm Phật, phát tâm giảng sanh tha thiết. Chắc ăn hơn nữa, hãy tạo một nhóm nhỏ cỡ 5, 10, 15 người cùng một chí hướng giảng sanh hợp lại để niệm Phật chung với nhau. Hãy chuẩn bị hộ niệm cho nhau khi cần thiết. Được vậy chắc chắn được giảng sanh, ai ai cũng được thành tựu đạo quả. Chúc tất cả đều viên mãn đại nguyện A Di Đà Phật. Diệu Âm, ngày 27 tháng 3 năm 2009.